có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho bà Lê, đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, cô Betty trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên, Nhã Quyên. Và bây giờ thì mời quý thính giả tiếp tục nãy giờ theo dõi cái câu chuyện của bà Lê đã tâm sự với chúng ta, thì xin mời quý vị gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Còn nếu không thì các em có thể lặp lại cái câu chuyện để cho các quý vị mới mở radio ra đó thì có thể theo dõi câu chuyện được.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cho phép Bảo Quyên tóm tắt lại câu chuyện cũng như là cái lá thư, lời tâm sự của bà Lê. Bà Lê trước đây là đã có một đời chồng ở Việt Nam. Người chồng đầu tiên của bà Lê là một người bà Lê rất là yêu hồi còn đi học, và là một mẫu người mà cô hằng mơ ước. Bà Lê cãi lời cha mẹ để đến được cái vé hôn nhân với người đàn ông này. Lấy nhau rồi có với nhau một đứa con gái. Thì một ngày nọ thì bà Lê nhận ra được là chồng mình đi dạy kèm, thì đã làm cho một cô nữ sinh mang thai. Sau đó thì bà Lê chấp nhận ly dị và dẫn con gái đi qua Mỹ theo diện bảo lãnh. Qua bên Mỹ thì bà Lê thì tái hôn với một người chồng hiện tại và có với nhau hai người con trai. Hiện tại thì bà Lê đang rất là đau đầu và khó xử vì con gái của bà Lê, cái con gái với người chồng đầu tiên, đang chuẩn bị đám cưới vào cuối năm nay. Vào cái ngày chung thân đại sự của mình thì cô con gái muốn mời cha của mình ở Việt Nam đến dự. Nhưng mà cái điều này thì làm cho cô và cái chồng hiện tại của cô thì rất là khó nghĩ. Cô hay thường bắt gặp chồng của cô ngồi suy tư một mình, và cái gia đình cũng có vẻ không có được vui và không có nhiều tiếng cười giống như lúc trước nữa. Thì mà bà Lê gửi cho cô bức thư, lá thư, và mong muốn quý thính giả có thể giúp cho bà Lê đưa ra một cái hướng giải quyết như thế nào để cho cô con gái của mình cũng có một ngày vui trọn vẹn, và cũng như là không có ích kỷ đối với chồng hiện tại của mình. Nếu mà quý thính giả có nghe Bảo Quyên tóm tắt lại lá thư, xin hãy gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110 để giúp cho bà Lê đưa ra một cái cách để vẹn cả đôi đường. Xin cho Bảo Quyên, cô Betty và chị Nhã Quyên mời vị thính giả đã chờ đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý anh.
Dạ, tôi tên Vũ.
Dạ, chào anh Vũ.
Dạ, Betty chào anh Dũng ạ. Dạ, xin mời anh, thưa anh.
Dạ, cái cô con gái đó, thì cổ có chồng, thì cổ ngoài ba, cổ là cái đó là quyền riêng tư của cổ. Không có, mình không có cấm cản, không có nói gì được hết. Còn cái chuyện mà cái bà vợ đó, thì bây giờ bà vợ đã có hai đứa con trai với ông chồng sao rồi. Mà nếu mà cái bà vợ mà còn nghĩ tới người chồng cũ á, là coi như bà đó là bất nghĩa, bất nhân. Đó, vậy thôi. Thế mình đâu có thể, là bây giờ mình người ta bỏ lãnh mình qua đây rồi, mình ở sống người ta có hai đứa con trai rồi. Thì bây giờ mình lại muốn lát thấy ông chồng sao, xin sợ chứ. Đó là không đúng. Chứ bà nếu mà bà vợ trở lên, sao là bà đó không phải là người bất nhân, bất nghĩa. Còn người nghĩa thì cái việc đó, mời ba nó có dữ lắm, tướng cái chuyện đó, người đó. Còn cái người ông chồng sao này á, ổng không cần phải nghĩ. Cái bà này, bà muốn trở về lần trước, bà thì bà trở về. Mình nuôi hai đứa con trai của mình, không có cần cái chuyện đó. Cái bà đó, bà cũng không có, nếu mà trở về, bà là người không có tốt. Bà là người bất nghĩa, bất nhân. Thành ra cũng không đáng cho mình phải bận tâm chuyện đó. Nếu cần, giờ ghê, giờ mình nếu mà mình để mình nuôi hai đứa con trai mình, ok, bà muốn về ông chồng cũ thì bà về. Nếu mà mình muốn kiếm vợ thì mình kiếm người khác cũng được, hoặc là về nam kiếm bà nào lớn tuổi mình cưới cũng được, đâu cần gì phải bà đó đâu. Nếu bà nghĩ bà muốn trở về mình trước thì ok, thì bà trở về, không có cần phải siêu bận tâm lắm.
Không, nhưng mà anh Dũng ơi, Có nên bảo lãnh đứa con gái, có nên bảo lãnh bố nó qua bên này ăn đám cưới của nó không?
Cái chuyện đó nó bảo lãnh cưới thì bố nó qua ăn đám cưới thì chị con nhỏ gái mình đâu có cấm được đâu.
Mà con gái tức là cứ để con gái bảo lãnh qua ha, nhưng mà đừng có đừng có trở về với ông chồng cũ nữa.
Đúng rồi, nếu mà người con gái á, mà nếu mà kêu mẹ mình á, mà trở về với ông chồng cũ là con nhỏ đó cũng không có xài được, cũng không giống này á. Bởi vì dạ. Con nghe ông bảo lãnh qua, ông vui nó cho nó đi học, nó bây giờ nó đi ra đi làm, nó có tiền đi làm rồi, nó thành người rồi, mà bây giờ nó lại khuyến khích ông bà vợ bà má nó đi trở về với ba ruột nó, là cái nhỏ đó cũng không phải là người đáng được đáng xài, không đáng xài, không cần, chỉ nó không cần. Để cho cái người chồng của cái cô đó, người ta đánh giá cô đó, nếu mà cô đó cổ khuyến khích bà vợ bà má nó trở về với chồng cũ thì cái người đó cũng không có tốt. Dạ. Không phải biết hơn cái ông chồng ba rẻ của nó.
Ừ.
Bởi vì là nếu mà ông dạ. ông ba sao á mà không có con á, không có con cái gì hết á, chứ bà má của nó thì nó nói vậy được. Bây giờ có hai đứa con trai rồi của bà ông chồng sao rồi, mà giờ nếu mà trở về á thì không có giống này nữa. Mà bà đó cũng chẳng ra gì hết. Không đáng nghĩ năm rồi, không trong cái gì đó đâu. Nghĩ
dạ, như vậy là anh Dũng mà cũng nghĩ là cứ để cho ông qua đây ha. Ông qua đây nhưng mà cứ coi như là một người bạn thôi, phải không ạ?
Cái chuyện đó là thuận tình thôi. Có vợ dạ. Vợ rồi bây giờ lấy chồng khác thì hai người đó thì cũng như là bạn với nhau thôi, nó có gì đâu.
Dạ.
Con gái nó mời ba nó đi đám cưới thì cái chuyện đó là bình thường.
Ừ.
Đâu có gì đâu, hết tận tâm.
Dạ.
Còn nếu mà bà vợ của ổng bây giờ muốn trở về chồng trước thì ok, bà bây giờ bà muốn về thì bà về, tôi không có cản bà, tại vì bà muốn về là cái ý bà là bà có muốn thương mình thôi thì nó ok, không cần mình chạy nhìn kiếm người khác. Tôi không biết ông có bao nhiêu tuổi, nhưng mà ổng ví dụ ổng 60 tuổi đi, ổng có cái con gì nó kiếm bà gần 50 khỏe bé hơn.
Dạ. Dạ, tức là anh Dũng cũng đồng ý với chị Tư này, với chị Quảng Xuân này, đó cứ để cho ông qua, nhưng mà mình đối xử với ông hay là coi như là cứ để đứa con nó lo cho bố nó thôi, rồi đám cưới xong thì bố nó lại về, chứ đừng có chứng lưu tình cảm gì trở lại với ông chồng cũ hết.
Chứ bây giờ ví dụ sau này đi nó bỏ lãnh ba nó qua, nó có chồng có con rồi, nó có chồng có con thì nó bỏ anh ba qua, ông chồng sao cũng đâu có cản nó được đâu. Bởi vì ba ruột nó bây giờ nó muốn bỏ lãnh qua đây để nuôi ba ruột nó thì cái chuyện của nó không có thành vấn đề, không quan trọng cái chuyện đó nữa. Còn cái quan chỉ có cái quan trọng là bà vợ hiện tại của ông chồng, bà vợ hiện tại của ông chồng sao nè, bà đó bà mà trở lên từ trước á thì bà đó cũng không có ra gì vậy. Đúng không? Bây giờ chứ bây giờ hỏi bây giờ nếu mà bà vợ sao mà bà muốn trở về chồng cũ cái là cái bà đó cũng không phải là người tốt không? Người cũng tầm bậy tầm bạ không?
Dạ vâng. Dạ.
Mà lại có hai đứa con trai với bà vợ sao nữa. Bà vợ hiện đại nữa. Thì cái đó đúng bà kia mà bà trở về chồng cũ là bà không ra gì đâu.
Dạ, với tôi nghĩ là chắc không có chuyện đó đâu anh Dũng ơi. Chắc là cũng không có chuyện đó đâu, nhưng mà bà thì giờ bà chỉ lo là ông chồng hiện giờ đối với xử với bà tốt như vậy, mà bây giờ ông cũng lo cái chuyện, chắc ông cũng nghĩ trong đầu cũng lo cái chuyện ông chồng cũ trở lại, xong rồi bà này bà lại nghĩ đến cái chuyện xưa tích cũ đó.
Dạ vâng.
Dạ, xong rồi bà có vậy thôi đó, thành ra ông lo vậy thôi, ông buồn vậy thôi, thành ra bà muốn là mình cho ý kiến để giúp cho bà có thể quyết định.
Bây giờ ông cần sao không cần phải lo nghĩ cái gì hết, không cần phải lo nghĩ gì hết. Bây giờ nếu mà bà vợ của ông hiện tại nè, mà ví dụ bà hỏi rồi sao, ví dụ như hỏi ủa sao mà mấy lúc giờ tôi thấy ông buồn, ông nói ra cái tâm sự của ông thì nó ok. Bây giờ nói như vậy bà, nếu mà nói bà còn thương tôi thì bà ở, còn bà nếu bà không thương tôi thì bà cứ trở về chồng cũ. Chứ bây giờ bà thương chồng cũ, bây giờ chồng cũ qua bà thương chồng cũ, còn thương chồng cũ bà trở về chồng cũ, thì giờ mình nói tản cũng không được.
Dạ vâng. Dạ vâng, dạ, dạ cảm ơn anh Vũ ạ. À. Dạ cảm ơn anh Vũ rất nhiều đã góp ý trong chương trình và có rất là nhiều vị thính giả đang chờ trên đường live và chúng ta thì cũng không còn nhiều thời gian. Nhã Quyên, Bảo Quyên xin được kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. À.
Dạ xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên và cô Betty gửi lời chào ạ. À. Dạ xin phép cho Bảo Quyên và cô Betty mời vị thính giả tiếp theo ạ.
À. À, tôi xin chào cô Betty và chào hai cô sướng viên ở đài. Tôi tên là Nguyên đó.
Dạ chào anh Nguyên.
Dạ Betty lâu ngày quá. Betty chào anh Nguyên. Anh Nguyên khỏe không ạ?
Dạ bình thường. Cảm ơn chị. Thì tôi vô ngay vấn đề là như này. Thì cái chuyện đó, cái chuyện mà giữa bây giờ là tình cũ nghĩa xưa, bây giờ cái chị Lê đó dù sao cũng có một đứa con gái, mà con gái cái ý cái đứa con gái là nó muốn mời bố qua đây thì mình cũng chiều nó đi, nhưng mà miễn là cái tư tưởng mình đừng còn có nghĩ ngại gì hết. Nếu mà có cái gì nữa thì mình coi bây giờ không còn cái tình nữa mà cái nghĩa, là vì cái ông đó là ông bỏ bê mình, nó kia ông bỏ mình rồi. Với thứ hai là mình qua đây mình đã có lấy một đời chồng thứ hai mà mình có hai cái mặt con với người ta, thì bây giờ là cô cứ yên tâm. Khi nào mà ông ấy ngồi ông ăn cơm á, ông chồng mới là ông ngồi ăn cơm á, cô cứ hỏi thật, anh cứ yên chí đi. Cuộc đời của em nó như vậy, cái người cũ của em bội bạc như vậy, kể hết đầu đuôi những cái câu chuyện mà ông ấy bội bạc, cái người ở bên Việt Nam á, cho ông chồng biết. Nếu mà anh còn thương em thì em còn phải, anh phải tin tưởng em là em không có cái chuyện gì hết. Với thứ hai nữa là cứ để cho cô con gái là cô ấy là cứ việc bảo lãnh cha cô ấy qua. Ngày đầu tiên mình ra phi trường, hai vợ chồng là vợ mới ở Việt Nam này, bà Lê đó, mình cũng ra vui vẻ, mình tỏ ra vẻ cao thượng. Thì làm như vậy thì cái người chồng cũ thì ta mới điên cái đầu, ta nghĩ vậy, trời ơi con vợ mình nó như vậy mà vẫn còn, bây giờ mình bỏ bê nó vẫn còn đối xử tử tế mình á, thì cái người đó người ta phải suy nghĩ lại và người ta nhức đầu và hối hận. Còn bây giờ đó đứa con gái nó qua bên này là nó lớn tuổi rồi, nó lập gia đình, mình không có thể là nói được hay không. Bình thường á thì giờ con muốn mời cha con qua thì bà má không có cản, tuy nhiên con qua đây á là chỉ bước đầu thôi, con phải lo chỗ ăn chỗ ở, đám cưới ba má và dượng đều có mặt hết để cho cái ngày trọng đại. Tại vì cái ngày trọng đại dù sao á, cái ông kia là đẻ cho nó mà ông này nuôi dưỡng nó, hai ông đều như nhau hết. Thì coi như là như này, thế là cuối cùng là cái như thế này là mình coi như là cha mẹ nó như ông táo đó, một bà và hai ông đó. Thế thì đâu có gì đâu, vẫn vui vẻ thôi, vẫn về trời vui vẻ thôi, có gì phải không cô biết đi.
Dạ.
Dạ bây giờ là tôi mong rằng
cái gì xảy ra hết, nếu mà cứ xuôi như vậy thì rất là đẹp nữa.
Dạ. Thì mình cũng cầu mong, nhưng mà khuyên cô nếu mà chị này á, chị đừng có nghĩ ngợi hết. Theo bây giờ mình á, mình nói thêm mà cái chuyện kia là chẳng hạn bà này có cái tư tưởng kia nọ kia thì ông chồng ông nghe được trên cái đài này ông lại buồn thêm. Mục đích này là mình coi góp ý cho người ta, cho nó cái việc sắp tới cho nó tốt đẹp cả giữa hòa hòe giữa hai ông một bà. Thế thôi. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là cái duyên nợ của chị này, tôi cũng khuyên chị Lê này, cái duyên nợ chị không được, không ở với người chồng ở bên Việt Nam thì được. Thì bây giờ trước là cái tình, bây giờ cô chỉ đối với cái người đó là cái nghĩa, dù muốn dù không á thì cô cũng có sáng tác ra, ông đã sáng tác ra một cái tác phẩm đầu tay là đứa con gái là nó sẽ mời ông nó qua đây đấy. Thì bây giờ là vấn đề là tổ chức, cô ấy cái cô Lê đó mới cái người chồng cưới vẫn có mặt ở tổ chức đám cưới, rồi kêu đứa con nó thu xếp nơi ăn chỗ nở, nó mình vẫn vui vẻ bình thường coi không có gì hết. Và cuối cùng là mình nói thẳng với chồng mới là như vậy, là em không có gì, nếu mà anh mà còn thương em thì anh phải tin tưởng em. Còn nếu mà anh không tin tưởng thì anh cứ buồn cái nó là do tại anh thôi, chứ ngoài ra em không có ý gì hết. Đó, thì nói tóm lại bây giờ đứa con gái là cứ việc khuyến khích cho đứa con gái, cứ việc mời cha nó. Dù sao là nó cũng biết là người cha nó phụ bạc mẹ nó rồi, chứ không phải không. Nhưng mà cái mẫu mổ của nó muốn là như vậy. Thì nói tóm lại là tôi như vậy là thôi, tôi chỉ có góp ý kiến như vậy là thôi. Tôi xin chào cô Bích Tì và hai cô sinh viên.
Dạ, xin cảm ơn anh Nguyên đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ, Bích Tì cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều.
Dạ vâng, thời lượng của chương trình của chúng ta không còn nhiều. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, dạ vâng, dạ xin chào chị.
Dạ, em tên Yến chị. Dạ,
xin mời chị Yến.
Em chỉ có ý kiến là với cái cô gì đó. Thí dụ cái này cũng dễ xử lắm chị. Dạ, không có cái gì khó hết trơn, là có cái gì nè. Thí dụ cái cô đó, nếu một khi mà cô không có cái ý đồ gì á, thì không có cái gì để khó xử. Là tại vì mình coi như vợ chồng mình đã bỏ mình rồi, mình dắt con mình đi sống xa xứ rồi, mà được một cái người đó lo cho mình, lo cho con mình, mà ngày giờ này mình với con mình không có cái chuyện gì để mà không tốt, toàn là tốt cho mình hết trơn, là tất nhiên mình phải hướng về cái người tốt với mình đi. Còn cái người mà đem một cái bụng đưa trước mặt mình là khi mà tôi ở với anh đó có con vậy rồi, cái đó thì cái đó bỏ qua đi chứ. Giờ chị cô nghĩ cái có khó xử này kia, đâu có cái gì để khó xử. Giờ cứ kêu đứa con gái ok bây giờ con cái này là con tự xử đi nha, chứ cái đó là mẹ không xử được, là cái lý do như vậy. Thí dụ phải như ba cũng đó, như tốt mình quá trời luôn, lo mẹ con mình này kia hết rồi. Mà bây giờ nếu mà mình phản như vậy á, thì không có được. Mà còn thí dụ bây giờ á, mà mẹ phải đứng ra mẹ làm như vậy, thì cái đó là mẹ không có làm được, là tại vì cái lý do ba con đã bỏ mẹ với con rồi. Thì cái đó không có gì khó xử, dễ muốn chết luôn. Còn như thí dụ mà cô nói khó xử, nếu mà trong cái lúc mà cô khó xử, theo cái đó là em nghĩ nha, là cô còn nghĩ cái tình cảm mà dây dưa nữa đó là khổ cả hai luôn. Tại vì bây giờ cái chú ở bên kia thì còn sống ở bên kia, rồi đâu có được qua anh này đâu. Rồi giờ á, cái người bên này á mà nghe giờ còn dây dưa như vậy, cái khổ luôn người này mà khổ luôn người kia, là khổ luôn cả cổ luôn nữa. Thà là cổ nói ô bây giờ cái đó con tự con làm đi nè, cha ruột của con thì con tự con làm sao con làm, con làm mà nhắm mà coi làm sao cho được thì con làm, chứ cái đó đúng ra theo mẹ không có làm được cái chuyện đó. Thí dụ phải chi như hồi xưa mà mẹ tự bỏ ba con đi thì cái đó bây giờ là mẹ còn có thể nghĩ lại cái này cái kia. Còn này ba con bỏ mẹ thì giờ con là máu mủ của con thì con tự lo tự xử, rồi ra rồi ở riêng, đừng bao giờ tới lui, mà đừng bao giờ léo hánh tới. Thí dụ giữa đám tiệc thì giao nói chuyện qua lại bình thường thôi, còn qua cái đám tiệc đó là coi như đường ai nấy đi, là tất nhiên không có gì khó xử. Nếu mà cô có một cái ý đồ cô sẽ trở ngược lại nữa, là tất nhiên cô dùng cái câu khó xử, chứ đối với em không có cái gì khó xử trơn á. Cái chuyện đó nó rất là dễ xử, mà tại sao mà cô nói là khó xử là làm sao? Tội là tội cho cái người lo cho mình hồi nào tới giờ. Còn cái câu dễ xử nhất nè, dùng với cái người mình đang ở á, anh yên chí cái chuyện đó, không bao giờ có cái chuyện gì xảy ra cho anh đâu. Thí dụ bây giờ giờ cha ruột của nó thì em có nói với nó rồi, giờ con tự xử, chứ nó là mẹ không có xử được. Đó, rồi còn đối về với em, với người chồng cũ của em ở Việt Nam, thì tất nhiên không có cái gì hết trơn á. Em không có quan hệ, là em không có cần tới lui, hay là em phải lo ảnh từ chỗ ngủ, hay là lo cái này kia. Là tất nhiên cái người kia, cái người chồng thứ hai á, không bao giờ có cái câu ta phải ngồi uống rượu một mình, hay là ngồi buồn suy nghĩ vợ mình có phải trở ngược lại chồng cũ hay không. Mình phải mở lời ra, chứ mình đừng có nói cái câu này là khó xử, đâu có cái gì để khó xử. Nếu một khi mà cô nghĩ rằng là cô khó xử là theo em nghĩ nha, cái vấn đề này là cô có cái trong cái ý, trong cái bụng của cô nghĩ cái chuyện khác hơn nữa, cô mới dùng cái câu khó xử. Cô đừng bao giờ khó xử, nếu cô khó xử thì tội cho cả ba luôn, chứ không phải là cả hai đâu. Em chỉ có cái ý kiến vậy thôi. Ví dụ cô gắng suy nghĩ lại cho kỹ, mình phải hiện tại cái người nào lo cho mình, cái người nào thương mình cứ tiếp tục với cái người đó. Còn cái người đó dù mà giờ tình hồi đó giờ mà cách dạng như là trai gái mới lớn lên rồi quen với nhau rồi cưới nhau rồi ở với nhau như vậy hay này kia ha. Thí dụ bây giờ nó đi theo người mới rồi thì em nghĩ cái đó nó cũng dẹp qua một bên đi, chứ giờ cứ dây dưa như vậy khổ cả ba luôn. Cổ dễ xử lắm, cô đứng lên xử một cái một à.
Dạ.
Đối với em mới có 40 mấy tuổi thôi, chứ cái đó em dễ xử lắm.
Dạ, vâng.
Thương thì để bụng thôi.
Dạ.
Chứ đừng bao giờ làm như vậy, khổ cho cả ba. Tội em, tội là cho cái người mà cái người nuôi lo cho hai mẹ con từ đó tới giờ. Mà cổ phải nghĩ cái này nữa nè. Tội nghiệp cho hai cái đứa nhỏ ở bên kia nữa, hai cái người con ở Việt Nam nữa. Nếu cổ trở ngược lại nha, rồi khổ cho hai cái đứa con trai đây ở đây nè, cổ đang ở với cái người này có hai đứa con trai nữa. Khổ con nó thiệt ra cả bảy lần chứ không phải là cả ba đâu. Cổ phải suy nghĩ cho kỹ, thiệt là kỹ. Đó, giờ em chỉ có cái ý kiến vậy thôi chị.
Dạ, dạ cảm ơn dạ, chị dạ. Yến rất nhiều.
Dạ, em cảm ơn chị.
Dạ, cái câu chuyện
cảm ơn chị Yến rất là nhiều.
Câu chuyện rất dễ xử.
Trời, ai mà như chị Yến chắc dễ xử quá ha.
Xử. Dạ vâng.
Nghe chị nói không, đã thấy câu chuyện cũng cái em xuôi rồi đó.
Dạ, nghe chị nói là thấy dễ xử mà nãy giờ không biết xử làm sao. Nhưng mà có lẽ có lẽ là cũng đúng như chị Yến thì nói là, nhưng mà rất là tội cho cái chú sau này. Và Nhã Quyên nghĩ thì cái gì nó qua rồi thì cho qua đi. Tuy là nhiều khi bố của mình, bố ruột của mình, nhưng mà nó cũng qua bao nhiêu năm rồi. Mời thì cũng được, nhưng mà nó có nhiều cái Nhã Quyên thấy nó cũng rắc rối lắm, là tại vì rắc rối nhiều thứ lắm, từ cái thiệp in ra bỏ tên người cha nào trên cái bỏ tên người cha này mà không bỏ tên người cha kia, nhưng mà công sinh á, thì không, cũng không bằng công dưỡng. Đó là cái Nhã Quyên nghĩ như vậy, nhưng mà tùy, đúng cô này bây giờ đã có chồng rồi thì cô tự quyết định, nhưng mà quyết định làm sao mà coi được thì làm. Dạ vâng, thời gian của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, thì xin mời cô Bích Tây.
Đúng rồi bà, mà Nhã Quyên nhắc đến cái thiệp mời đó, cái thiệp mời cũng khó xử thiệt đấy chứ. Không, chị Yến chị nói dễ xử, nhưng mà nội cái thiệp mời không, Bích Tây đã thấy nó khó xử rồi, không biết để tên như thế nào đấy nữa. Nếu
chẳng
mà ông chồng
mà
cũng mà qua đến đây á, thì mấy đứa con gái nó để tên ai?
Dạ, chẳng nhẽ để tên người vợ cũ. Cha mẹ thì nó cũng kỳ lắm cô, tại vì bà đã bước sang bà lấy chồng khác rồi, chẳng nhẽ để tên ông bà. Nhã Quyên thấy nó rất vô lý. Và nếu cô muốn có cha mình hiện diện trong cái ngày vui, nhưng mà cô cũng phải hiểu cho mẹ và hiểu cho thông cảm cho mẹ và người cha đó,
người cha nuôi mình
nữa, người cha nuôi của mình nữa, tại vì mình làm một cái gì đó thì mình cũng nên nghĩ cho những cái người xung quanh. Tuy là mình vui đó, nhưng mà những người xung quanh họ có vui hay không thì sau cái đám cưới của mình thì cũng có nhiều cái rắc rối. Nhưng mà đây là sự quyết định của cô. Xin mời cô Betty đúc kết chương trình ạ.
Không, thật sự ra là đây là lá thư của người mẹ, tức là bà Lê có gọi con nói chứ không phải là người con. Họ tâm sự, nếu mà cô con gái mà tâm sự với Betty đó thì Betty cũng khuyên là đừng có đưa qua. Đó, nếu mà cô con gái mà hôm nay có nghe chương trình đó, con gái bà Lê có nghe chương trình đó, thì Betty khuyên cháu là để cho khỏi rắc rối, khỏi buồn cái người cha có công dưỡng như thế này, không có công đẻ nhưng mà có công nuôi dưỡng mình từ bé đến lớn đến giờ đó, đến ngày mình lấy chồng đến giờ đó, mà suốt ngày bây giờ ông có người ông uống rượu, sao ông người thờ thẫn là như vậy, thì bà mẹ của mình cũng có nhận thấy ra cái điều đó rồi. Nếu mà cô con gái mà tâm sự thì Betty có lời khuyên là như vậy, là không nên đưa cha mình qua, chỉ gửi thiệp mời về báo tin cho cha mà thôi đó, rồi là chúc cha sức khỏe, đại khái là như vậy, rồi có tiền để cấp dưỡng cho cha. Đi làm, mình đi làm này có tiền thì lâu lâu gửi về biếu cha, vậy cũng coi như là một trả cái ơn, cái ơn của cha đã sanh thành ra cho mình, thấy không? Đó, chứ còn nếu mà mời ông qua bên này á, thì thấy rắc rối dễ sợ luôn. Mà nãy giờ Betty chưa, không các quý vị gọi vào thì Betty chưa thấy ai nói cái chuyện đó cả, nhưng mà ngay từ đầu Betty cũng nghĩ là không nên mời ông bố ruột của mình qua. Đó thì đối với, thưa bà Lê là nãy giờ chắc bà Lê cũng đã nghe cái câu chuyện rồi, thì như cô Yến mới gọi vào thì nếu mà trường hợp cô Yến thì cô Yến nói cô Yến dễ sợ, nghĩa là dễ xử lắm, không có gì rắc rối cả. Đó, nhưng mà chỉ có cái việc là như thế này, là nếu mà thật ra bà Lê cũng nói khó lắm, khó nói chuyện với cô con gái, bởi vì đó, đây là người cha ruột của cô con gái của mình. Nếu mà mình bảo mà mình không có cho cô con gái mình đưa bố vào qua đó, thì thật sự ra là có thể cháu nó cũng nghĩ lầm cho bà Lê, là có thể là bà Lê cũng phải đóng góp một số tiền nào đó, rồi lo chỗ ăn chỗ ở đại khái cho bố cháu qua đó. Nhưng mà bà Lê phải nói rõ ràng là cái vấn đề chính là không phải vì vấn đề tiền bạc. Mình phải ngồi chuyện, mình nói chuyện thẳng với con gái mình, và nói riêng chuyện này với chồng mới của mình đây nữa, ông chồng hiện tại của mình nữa, để cho ông thông cảm là mình không có tình ý gì với ông chồng cũ cả. Đây là vấn đề con gái nó lấy chồng, nó muốn có bố ruột của nó qua mà thôi đó. Chứ còn đối với tình cảm thì bà Lê phải xác định với chồng hiện giờ của mình đó, là mình không có tình cảm gì nữa hết. Nếu còn chỉ còn cái nghĩa và để dính líu vào đứa con gái này mà thôi, thì bây giờ bà đã có hai đứa con với người chồng mới này rồi, thì chắc chắn là cái tình cái nghĩa cũng đã rất sâu xa hơn là cái người cũ kia nữa. Hơn những người cũ kia là cái ông đã bỏ bà, thành ra Bích Ti nghĩ rằng bà cũng chẳng còn tình cảm gì đâu. Thì hồi nãy có một vị thính giả cũng nói là có thể là bà còn nghĩ đến cái chuyện mà trở lại, nhưng mà Bích Ti nghĩ rằng không có cái chuyện đó đâu. Có lẽ là người vị thính giả đó cũng có thể là hiểu lầm với cái lời lẽ của bà mà thôi, chứ không có gì cả. Và hơn nữa là thứ nhất là Bích Ti khuyên bà nên ngồi nói chuyện thẳng với người chồng của mình hiện tại bây giờ, và phân tích cho ông biết là cái lý do là đám cưới con, thành ra con nó muốn bố nó qua thôi. Nhưng mà còn đối với đứa con gái của bà thì Bích Ti nghĩ rằng là bà nên ngồi nói chuyện riêng với cháu và nói cái nỗi khó khăn, thứ nhất là trên cái thiệp mời nữa. Đó, thì đừng có hớt cái feeling, người Mỹ đã gọi là cái hớt feeling của người cha nuôi bây giờ, bởi vì ông ta dù sao chứ nữa cũng đã có bà, đã có lòng mà nuôi nấng cố nên người cho đến ngày cô lấy chồng, thành ra cô phải nghĩ đến cái tình cái nghĩa của người cha hiện giờ bây giờ đối với cô, thành ra là khuyên cô là đừng có đưa ông bố qua kỳ này. Thành ra là cứ báo tin thôi, nhưng mà cũng cấp dưỡng cho bố cố, nói cô con gái cấp dưỡng cho bố cố. Ngay cả vợ chồng của bà Lê cũng vậy, nếu có tiền thì cũng gửi về, nếu ông bên nhà bên kia thì ông cần tiền thì cũng nên lâu lâu gửi về biếu ông một số tiền. Như vậy với tôi nghĩ rằng mình cũng đã làm xong cái bổn phận rồi, nhất là cô con gái cũng đã trả hiếu cho bố rồi, thì mọi điều nó êm đẹp. Mà nó đám cưới nó, Bích Ti nghĩ rằng thiếu ống cũng không có cái gì, vẫn không có vấn đề gì, mà cái đám cưới nó cũng sẽ rất là vui. Bởi vì bên này bao lâu nay rồi thì người ta đều biết là cô con gái này ở với người cha nuôi, nhưng mà giống như là người cha ruột vậy. Thì khi mọi người đi đám cưới thì người ta vẫn thấy bình thường thôi. Nó có cái sự vui vẻ trong đó mà không có gì thắc mắc cả. Còn nếu mà đưa ống qua đây cái đám cưới, Bích Ti thấy nó cũng lộn xộn lắm. Rồi người ta nhìn, rồi người ta nói, người ta sầm xì với nhau, cái người thực khách đến họ sẽ sầm xì với nhau, nó làm mất vui đám cưới đi, mà hơn nữa nó hơi ngỡ ngàng giữa cả đôi bên nữa, thành ra là Bích Ti nghĩ là như vậy thôi. Vậy tùy bà thôi, nhưng mà nếu bà làm được những cái điều mà Bích Ti đề nghị như vậy thì là tốt thôi, cho cả đôi bên thôi. Dạ vâng, và Bích Ti cũng xin chúc bà và gia đình bà sẽ có một cái đám cưới thật là vui, mà mọi sự sẽ được xếp đặt, nghĩa là nó khôn khéo và nó sẽ tốt đẹp tất cả cho cả đôi bên. Bích Ti cảm ơn những lời tâm sự của bà Lê rất là nhiều, và Bích Ti cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ nãy giờ của các vị thính giả thân thương, và mong hẹn gặp lại vào chương trình ngày tới. Bích Ti kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Và cô Bích Ti cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên đã điều hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Cảm ơn cô Bích Ti đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến dì Tư, chị Quảng Xuân, anh Vũ, anh Nguyên cũng như chị Yến đã gọi vào góp ý rất thẳng thắn và chân thành cho bà Lê. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật, đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Có những niềm riêng, lòng không muốn nhớ.